ngoài giờ là tâm xích nho. Hồi xưa mấy ông đồi nho coi là nào là ngày giờ, nào là cúng sao cúng hạn, rồi định vợ gái chồng ngày tháng á, thì đó là các ông đồ, các ông đồ ông coi. Nhưng rồi sao ở Việt Nam mình mấy ông đồ từ từ mòn hết, rồi không biết ai biết chữ Hán, người coi lịch dùm, cho nên vô chùa nhờ thầy, vô lịch chim nhờ thầy coi dùm, rồi thầy coi cái rồi thấy thầy coi tội nghiệp cúng 100-200, rồi thầy thấy ở làm này có một có ăn rồi cái bắt đầu làm luôn. Bây giờ khi chùa nào mà không biết coi ngày giờ đó, coi thì chùa tới đói đó. Thì như vậy từ cái không phải của mình, không phải của đạo Phật mà chúng ta đem vào cho đạo Phật đó. Rồi thêm cái mà quý Phật tử thấy những cái hết sức là vô lý, cúng sao cúng hạ, cúng sao biết ông sao nào, ông sao nó ở đâu mà cúng. Mà chỉ có cái là nếu mà ai đó đầu năm cúng sao hạn rồi thì từ đó trọn năm bình an, phải không? Vì chúng ta ham cái bình an đó mà không nghĩ cái đó có là thật hay không. Tôi nhiều khi hay nói đùa, tôi nói nếu cúng sao cúng hạn mà được kết quả trọn năm bình an á, thì vào chùa ngày mùng 9 tháng giêng đó, khi đọc cái tên mấy người cúng sao đó, thì cái tên ai đứng đầu lẽ là thầy trụ trì phải để đầu, vì quyền lợi mà, thấy không? Thầy phải đứng đầu. Nhưng mà quý vị có khi nào thấy trong chùa để tên mình không? Chỉ tên Phật tử không à? Thì tức là thầy không tin, thầy cúng thì tại vì Phật tử đòi, giờ thầy cũng có chức quyền lợi, cho nên thầy phải làm. Hình rốt cuộc rồi cả hai bên không ai trúng ai hết. Như vậy cho nên cái tin đó nó không có chân lý, không có lẽ thật. Như vậy thì nếu cúng sao cúng hạ mà khỏi tai ách gì hết thì chắc mấy chú ăn trộm ăn cướp mới cúng liền miền, mà cúng rồi thì để nó làm ăn khỏi có tai nạn. Nhưng mà có chú nào mà cúng rồi mà phải tai nạn không? Nếu tiếp tục làm nghề đó thì phải tai nạn. Như vậy thì mới thấy cái lẽ thật không phải do cúng sao cúng hạ mà được, mà chính do tu có phước lành, có đức tốt nó mới được cái điều tốt. Còn cái chuyện cúng đó là cúng không kiểu đúng theo cái chữ mà hồi xưa dùng, nó không thành, làm có chừng chứ không có trúng đâu vào đâu hết. Vậy mà bây giờ Phật tử còn tin không? Đó thì như vậy cái đó là chánh tín là tà. Mà tà đó thuộc về cái sáng suốt hay là si mê? Cái không có lẽ thật mà tin đó là si mê. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ sao? Nghĩ sao câu trả lời nghe thử coi. Si mê thì giờ chừa hay là giữ? Bỏ mà các bạn nói không gan, nói không mặn. Bởi vì chúng ta phải có cái trí tuệ. Bởi vì cái gì là chân lý, là lẽ thật thì cái đó chúng ta phải kính, phải quý. Cái gì là vô nghĩa, vô lý chúng ta biết lầm lẫn phải bỏ. Đó là cái người trí. Mà muốn được như vậy thì những cái mà thường đó, cái gì mà gọi là tà đó, thì chúng ta đừng tin. Cái gì chánh thì chúng ta phải cố gắng mà thực hiện, thì đó là sáng suốt. Như vậy muốn cho bớt cái si mê thì chúng ta phải bỏ bớt những cái tà, phải không? Nói bỏ bớt là nó hơi nhẹ nhẹ, chứ phải bỏ luôn á, phải không? Những cái tà chúng ta phải bỏ luôn, bởi vì nó không có lẽ thật, không có gì là bảo đảm hết, mà chúng ta cứ theo đó, mà theo đó rồi nó trở thành cái thói quen. Mà cái thói quen như vậy thì chẳng lẽ suốt đời chúng ta si mê hoài sao? Nên chúng ta phải gan dạ biết đó không lẽ thật thì phải bỏ. Đó là từ si mê bước qua cái trí tuệ. Hiểu như vậy, như khi nãy mình theo Phật mà mình chỉ tin Phật ban phước xuống quả mà không tin nhân quả thì đó là tà, phải không? Đó là si mê không đúng với cái tiêu chuẩn Phật dạy. Còn bây giờ những cái cúng kính mà nó không có lẽ thật, biết nó không lẽ thật mà không bỏ thì sao? Thì si mê đậm rồi đó, phải không? Chứ không phải si mê ít. Như vậy thì biết si mê thì chúng ta phải chừa ngay. Đó là chúng ta tu. Tu là để dẹp cái si mê lần lên thành trí tuệ, chứ đâu phải tu mà để nuôi dưỡng si mê. Từ đó cho nên rồi người Phật tử nhiều khi không có can đảm nuôi dưỡng si mê đó, sẽ có một cái tội lớn như Phật. Tội gì? Mình là đệ tử Phật, Phật cấm, chính ở trong kinh Di Giáo Phật cấm không được coi bói nè, không được xem sao rồi đoán kiếp hung nè, vân vân. Cái đó Phật không cho vì nó không có lẽ thật. Mà mình bây giờ mình cứ tin, cứ làm thì có phải là không nhận cái lời dạy của Phật sao? Mà nếu Phật dạy mà mình không nghe lời thì mình có tội không? Có tội. Mà bây giờ quý vị chịu bỏ cái đó không? Biết có tội mà không dám bỏ thì cái đó là cái yếu đuối, phải không? Mình tu vậy là mình yếu đuối, mình chưa có mạnh dạn. Vì vậy nên tất cả những cái điều mà hiện giờ quý vị nghiệm xét thấy cái gì nó không có lẽ thật thì chúng ta phải chừa bỏ. Đó là chúng ta bắt đầu có trí tuệ. Còn nếu chúng ta cứ nuôi dưỡng những cái sai lầm, đó là chúng ta tiếp tục si mê, phải không? Đó là tôi giải cái si mê cái vực hạ đó, thấp nhất đó, mà Phật tử mình còn chưa chừa được. Uống nữa là những cái si mê sâu hơn, cao hơn thì làm sao? Đó là giải rõ rằng ngưng, đừng làm các điều ác để chúng ta chuẩn bị bước sang lãnh vực làm tất cả điều lành, phải không? Như vậy thì người tu không làm ác là chặn đứng cái con đường, cái lối đi đưa mình xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chặn được cái đó rồi thì chúng ta tối thiểu cũng được trở lại làm người tốt. Còn nếu mình nguyện làm người để tu thì đời đời sẽ gặp Phật pháp tu cho tới ngày thành Phật mới thôi. Còn nếu mà muốn hưởng khỏi trời cho vui thì làm lành rồi thì được phước sinh lên cõi trời. Đó là tôi nói về cái phần ngang. Bây giờ cái phần phải làm tất cả điều lành thì quý Phật tử nghĩ chúng ta làm được bao nhiêu điều lành? Giả sử điều lành mà nhỏ nhỏ, ít thì chúng ta làm được, phải không? Còn điều lành mà lớn, nhiều thì chúng ta cũng chưa làm nổi. Hoặc giả 10 điều thì chúng ta làm được 5 chứ chưa có hoàn tất. Như vậy cho nên rồi Ngài Ô Sào Ngài nói con nít 8 tuổi cũng thuộc bài kệ này, mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong đó. Giờ kiểm lại coi tất cả cái điều lành chúng ta làm được hết chưa. Mà làm chưa được hết chứ mà chưa xong. Như vậy thì quý Phật tử thấy, chúng ta tu từ cái chặng đứng tội lỗi của mình dừng lại rồi, thì chúng ta đã có một cái bước tiến đáng kể. Đó là chặng thứ nhất. Qua chặng thứ hai, chúng ta làm tất cả điều lành. Làm tất cả điều lành là mọi cái lợi ích cho chúng sinh, khả năng mình tới đâu mình làm tới đó. Chứ không phải nói cái gì mình cũng làm hết, làm sao làm nổi. Nhưng theo cái khả năng của mình có thể làm được thì mình cố gắng làm tùy theo trường hợp. Mà nói điều làm thì quý Phật tử nghĩ chắc là phải làm việc bố thí, cúng dường vân vân là làm, phải không? Cái đó chưa có phải chỉ có nhiêu đó thôi, mà làm lành á, nó nhiều trường hợp. Nếu gặp người đau khổ vì cái hoàn cảnh bệnh hoạn thì chúng ta có thể khuyên, có thể giải cho họ, giúp đỡ cho họ phần nào, thì đó cũng là điều lành, chứ đâu phải có tiền đưa ra mới là làm lành. Rồi kế đó nữa, giả sử như có ai vợ chồng muốn ly dị, mình biết là mình khuyên cho họ hòa lại, thuận thảo với nhau, lời khuyên đó có lành chưa? Đúng là điều lành rồi. Cho nên cái làm lành, thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành thì đều là lành hết. Người giàu thì người ta có của bỏ ra làm lành, mình nghèo không có của thì ra công, thấy ai cô đơn, thấy ai bệnh hoạn được cái gì thì cố giúp, thì đó là làm lành. Còn hoặc là ai có những cái nỗi khổ gì đó, mình tới mình khuyên giải, an ủi cho họ bớt buồn bớt khổ, cũng là làm lành, phải không? Nên biết làm lành rồi, ở trường hợp nào chúng ta cũng có thể làm việc khác, chứ không phải đợi giàu mới làm được chuyện lành. Đó là cái thứ hai. Còn cái câu thứ ba là gì quý vị nhớ không? Giữ tâm ý thanh tịnh, trong sạch đó. Như vậy thì giữ giới để không làm ác, và cố gắng làm những điều lành, và giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là lời dạy của tất cả Phật, chứ không phải một ông Phật thôi. Thành cái thứ ba là tới cái ý, giữ tâm ý thanh tịnh. Bây giờ hỏi quý Phật tử, chúng ta niệm Phật để chi vậy? Bởi vì ý mình lăng xăng lộn xộn, nghĩ cái này chưa hết, nghĩ kia cả ngày, nó lăng xăng. Mà lăng xăng tức là nó nhào nhục. Cho nên muốn vậy, chúng ta gom lại bằng một câu niệm Phật. Nhớ niệm Phật, không nghĩ vậy. Mà không nghĩ vậy thì ý lần lần nó được trong sạch. Đó là một pháp tu. Rồi còn cái pháp thứ hai nữa là như người ngồi thiền, đếm hơi thở, hít vô cùng thở sạch đếm một, hít vô cùng thở sạch đếm hai, thì người đó có giữ tâm ý thanh tịnh không? Bởi vì nhớ hơi thở vô ra, nhớ số 1, số 2 tới 10 bỏ, nhớ số, nhớ hơi thở mà quên nghĩ vậy, phải không? Không nghĩ vậy thì tâm lần lần nó thanh tịnh. Còn nếu tu tiến hơn nữa thì tất cả những cái nghĩ suy, những cái tính toán mình bỏ, mình buông từ từ để cho tâm ý nó thanh tịnh. Như vậy tu Phật chúng ta đi từng bước, bước đầu thì giữ giới, bước thứ hai thì làm lành, bước thứ ba là tâm ý thanh tịnh. Mà tới cái thứ ba đó là cái rất là quan trọng. Như vậy thì quý vị nghĩ người niệm Phật niệm tới chừng nào mà Phật đón về cực lạc.